việc mà tìm ra một cái công việc mà nó phù hợp với bản thân mình, một công việc mà bạn cảm thấy rất là hạnh phúc khi chúng ta làm việc hàng ngày, một công việc mà mang lại cho bạn cái nguồn thu nhập hài lòng cho cuộc sống của bạn, thì tất nhiên ai trong chúng ta cũng mong muốn điều đấy, và bản thân Kim Ba cũng vậy. Và trên hành trình làm huấn luyện viên yoga của mình, mình có lúc nọ lúc kia, và trước khi đến yoga này thì mình cũng phải không phải làm huấn luyện viên, mình cũng từng từ bỏ một cái lĩnh vực giống như thế này. Và trong cái chia sẻ này cũng nhiều bạn hỏi là làm thế nào để mình có thể phát triển công việc như vậy, làm thế nào để mình kiểu như nhiệt huyết với công việc hàng ngày, chăm chỉ nỗ lực hàng ngày. Bạn thấy rằng trên kênh YouTube Kim Ba, cái đều đặn mỗi ngày là một video, cái đều đặn mỗi ngày, thì cả thời gian dịch Covid đi nữa chăng nữa thì mình vẫn chăm chỉ học tập phát triển để công việc mình nó tiến lên từng ngày và giúp đỡ cho nhiều người. Vậy làm thế nào để mình có động lực như thế, đúng không mọi người? Mà trước cái câu chuyện khi mà đến với yoga này, thì hồi đấy thì cái việc lựa chọn yoga nó cũng nhiều yếu tố, trong đó cái yếu tố là mình cảm thấy nó dễ dàng với mình. Dễ dàng là trước đấy thì mình là một vận viên về môn Thái Cực Quyền của đội tuyển Ủ Su thành phố Hải Phòng, thì bản thân là mình đã quen với việc luyện tập thể dục thể thao rồi. Nhưng mà khi mà đến lớp 12, cái ngày đến lớp 12 là mình đăng ký đại học thể dục thể thao, nhưng mà lúc đấy mình nghĩ rằng là mình nhìn các sư phụ của mình, những người thầy của mình thì họ có cuộc sống rất là khó khăn, rất là vất vả. Các bạn hình dung những người làm về lĩnh vực thể thao, trừ mấy cái môn hot đi nữa, bóng đá chẳng hạn, thì có nguồn thu nhập tốt, nhưng các môn về võ thuật thì đa phần khá là khó khăn trong cuộc sống. Thế mình nhìn bức tranh đấy, mình cảm thấy là mình không muốn thi đại học thể thao nữa, vì mình cảm thấy nếu mà mình có nỗ lực chăm chỉ học hành thì chân dung của mình đã thầy của mình, mà thầy của mình còn phải đôi khi còn phải vừa làm nghề võ vừa làm các cái nghề tay trái nữa để có thể duy trì được cái đam mê nhiệt huyết của họ, nên là mình đã quyết định là mình không thi đại học thể thao và mình quay sang là học về lĩnh vực về tin học. Thì cũng có một cái thú vị là trong quá trình mình học tin học thì mình được một số thầy đưa cho những quyển sách, đưa những tài liệu để mình dịch, tại vì mình biết tiếng Anh. Thế quá trình đấy mình dịch đi dịch lại thì mình hiểu sâu hơn về yoga một cách rất là tự nhiên trong quá trình mà mình dịch thuật những cái tài nguyên về yoga. Thế khi mình kết thúc đại học thì mình cũng may mắn cái là vừa ra trường cái là có công việc luôn. Có một cái đơn vị ở Hải Phòng thì họ cũng nhận mình vào với vai trò là kiểu như là tin học ấy, kiểu như IT trong một công ty ấy. Thì ở trong công ty đấy thì có mức lương rất là ok, rất ổn định, nhưng mà mình làm được đúng 5 ngày mình xin nghỉ. Tại sao là như vậy? Mình cảm thấy kiểu như là ở trong cái công việc mình cảm thấy không hạnh phúc một chút nào cả. Không hạnh phúc ở đây nghĩa là mình cứ ngồi tần mần, như là cái bản thân cái con người kiểu như lúc nào cũng phải có cái sự sáng tạo, vận động ấy, con người cứ phải chạy lung tung. Bây giờ bắt ngồi im một chỗ là mình không ngồi yên được, nó nhàn quá, mình cần phải làm cái gì đó. Thì tùy một lựa chọn mỗi người, đúng không? Tùy lựa chọn mỗi người chúng ta là chúng ta sẽ thích những công việc có thể là yên bình, nhẹ nhàng, đơn giản lặp đi lặp lại. Nhưng mà bản thân mình cảm thấy cái việc đơn giản nó lại không phù hợp với mình. Mình thích là phải được học cái gì đó, được tìm hiểu cái gì đó, được vận động nữa chẳng hạn. Thì cuối cùng mình quay trở lại với cái công việc yoga này. Thì khi đến với yoga thì vẫn là bài toán cũ thôi. Vẫn là bài toán là chúng ta phải đáp ứng một nhu cầu về tài chính. Thì mình so sánh giữa hai bên. Nói chung là chia sẻ thật lòng các bạn luôn ấy, là so sánh giữa hai bên là việc đi làm văn phòng thì mình thấy rằng là với cái mức thu nhập khoảng 8 tiếng mỗi ngày thì mình được trải nghiệm 5 ngày, có thể các bạn được trải nghiệm nhiều hơn, đúng không? Một số người trải nghiệm 20 năm, 30 năm sau đó thì chúng ta cảm thấy rất là nhàm chán, nhưng tới được 5 ngày thì đã cảm thấy không chịu được rồi. Thì mình lại tính thêm cái là 8 tiếng một ngày, với việc là nếu mà chúng ta trở thành huấn luyện viên yoga, chúng ta có một lớp học sinh sinh khoảng 20 người, có thể đấy, nếu mà ở mức gọi là tối thiểu đi, 10 người ca sáng hoặc 10 người ca chiều đi chẳng hạn, thì mình thấy rằng nhân lên thì với chi phí, trừ chi phí đi, mình gần như bằng cái chi phí của một công việc làm văn phòng, cái công việc mà tớ nhận được ấy. Nhưng mà nó chỉ tốn khoảng 3 tiếng mỗi ngày thôi, nó chỉ tốn 3 tiếng thôi. Nên khi đầu tiên thì bắt đầu từ cái bài toán là tài chính thì mình thấy nó ok, nên là mình lựa chọn là yoga, làm huấn luyện viên yoga. Nhưng mà khi mà làm thời gian rồi các bạn ạ, làm thời gian thì để mà duy trì một công việc để bạn yêu thích với nó thì không chỉ là vấn đề tiền bạc nữa, mà ở trong công việc ấy chúng ta phải có cái sự thăng tiến trong công việc. Cũng giống như bạn trong làm trong một doanh nghiệp, công ty, đúng không? Thì bạn có thể lên chức, đúng không? Thì với lĩnh vực yoga làm việc tự do thì lên chức kiểu gì? Thế thì ở trong lĩnh vực nào cũng có, nó luôn có, nhưng mà đôi khi nhiều người không nhận ra thôi. Thì bản thân khi bạn thấy rằng là mình cứ đi dạy hàng ngày, một ngày mình cảm thấy chán, sau đó mình cũng muốn là mình trở thành một con người có giá trị hơn trong cái cộng đồng yoga. Tại sao mình có thể trở thành người đào tạo cho người khác chẳng hạn? Thì chính là dòng suy nghĩ đấy thì mình phải học tập nhiều hơn nữa. Mình có cái mục tiêu ấy để mình phấn đấu, cũng như giống như về sau yoga họ thành lập thành các cái liên đoàn ấy, thì lúc đấy mình mong muốn là được tham gia, được đóng góp vào. Thì tất nhiên là cái đầu tiên, cái suy nghĩ nó chỉ đơn giản là mình muốn tham gia đóng góp sức để mình có một chút danh vọng trong cái việc đấy chẳng hạn. Cái suy nghĩ ban đầu nó chỉ là đơn giản như vậy thôi. Thế thì mình tham gia đóng góp thì nó cũng giúp cho mình có được cái vị trí. Là tất nhiên là bạn muốn làm vị trí nào thì bạn cũng phải chăm chỉ, đúng không? Chứ không thể nào tự dưng mà có được. Thì đó là cái nhu cầu ở trong công việc ấy, nó phải đáp ứng cả cái nhu cầu về danh vọng nữa. Ví dụ chúng ta là huấn luyện viên thì chúng ta thể trở thành một chuyên gia, trở thành một master chẳng hạn, hoặc ở góc độ cao hơn, ở góc độ khác đi nữa thì chúng ta có thể có một cái phòng to hơn, đẹp hơn, đúng không? Mang lại giá trị nhiều hơn. Lúc đầu có thể là chỉ đơn giản có học viên để đáp ứng được nhu cầu tài chính của mình thôi, chăm sóc tốt cho họ mà có được cái tài chính. Nhưng sau đó mình muốn phòng lập nhiều học viên nhất, đúng không? Dịch vụ tốt nhất chẳng hạn, cái sự tốt nhất để nó làm cho mình sự thúc đẩy nhiều hơn nữa thì trong công việc yoga này. Thì với cái nhu cầu đấy nó lại làm cho mình nuôi dưỡng tiếp cái hành trình về yoga. Nhưng sau đó một thời gian mình lại thấy rằng à, trong công việc này còn cái mình tìm được nhá. Ở đây tôi chia sẻ các bạn, nghĩa là chúng ta phải tìm được cái điều đấy. Có nhiều bạn ấy, bạn cứ đi dạy rồi về, dạy rồi về. Nó việc như dạy yoga giống như là việc công sở ấy, cứ đều qua ngày, có học viên thì dạy, không có việc viên thôi, xong rồi xin PT chẳng hạn. Đấy là tùy lựa chọn mỗi người. Và 5 năm, 10 năm có thể rất là nhiều năm kinh nghiệm, nhưng mà chẳng ai biết đến họ cả. Nghĩa là họ không có cái sự nổi bật nào đó trong cái ngành nghề của họ. Nên là mình thấy rằng là họ hay bị chán. Nên bản thân ở trong câu chuyện này muốn chia sẻ với các bạn là làm thế nào để chúng ta có thể có cái động lực trong cái lĩnh vực của mình, đúng không? Thì cái nhu cầu danh vọng tiếp theo đó là nhu cầu được yêu thương. Nhu cầu yêu thương là sao? Mình cũng mong muốn là nhiều người yêu quý mình chứ, đúng không? Yêu quý mình thì ở trong cái môi trường công việc này, thì khi chúng ta chăm sóc tốt cho học viên của mình thì họ phải yêu quý mình, đúng không? Thì họ cũng yêu quý mình. Mình giúp cho ai đó đạt được cái điều họ muốn, và sau đó họ cũng thể hiện lại cái sự quý mến mình. Nên là trong công việc này nó làm cho mình có cái động lực hơn. Bạn hình dung là công việc là chả có khó khăn. Công việc yoga nhá, dậy từ 4:30 sáng để bắt đầu với lớp học của mình, đúng không? Và có thể kết thúc vào lúc 9:00 tối nếu mà bạn đắt khách, đắt sâu, đúng không? Thì đấy là ngày bình thường. Nhưng mà nếu mà ở miền Bắc chúng tớ ấy, thì nó sẽ có tháng rét. Bạn hình dung 4:30 sáng, điều kiện kinh tế có đâu, chỉ có chiếc xe máy thôi, đúng không? Có hôm thì mưa, có hôm thì nọ. Giáo viên yoga trông vậy, có phải người nào cũng có cái tài chính gọi là giàu có đâu, gọi là tốt hơn ngành khác một chút thôi. Thì rất là rét, rất là vất vả. Nhưng mình nghĩ là à, đến lớp có những học viên họ rất là yêu quý cái lớp học đó, rất là vui. Nên là đôi khi cái nhu cầu về yêu thương, nghĩa là công việc làm, nhưng mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi mà sự giao tiếp giữa đồng nghiệp, giữa học viên với nhau. Nên nhiều người mà khi chúng ta đến cơ quan mà có nhiều xích mích, chúng ta chẳng muốn ở trong cơ quan đấy, đúng không? Tất nhiên thì trong lớp học yoga của mình thì nó có tính chủ động cao hơn, là mình có thể chủ động kiểm soát được cái điều đấy. Đa phần các huấn luyện viên sẽ mở một lớp học yoga riêng. Thì tất nhiên những người nào mà bạn chăm sóc không tốt ấy, bạn chăm sóc không tốt học viên thì người ta dỗi thì thôi, người ta nghỉ luôn, đúng không? Thì chỉ còn lại những người mà yêu quý bạn thôi. Thì cái gì chả có rủi ro. Làm sao bạn có thể chăm 20 người, cả 20 người đều đạt kết quả đâu, cả 20 người yêu quý bạn đâu. Mỗi người một tính, mỗi người có một vấn đề sức khỏe. Làm sao tài năng của bạn có thể bao phủ được tất cả các lĩnh vực được? Bạn không thể giải quyết được tất cả mọi thứ mà, đúng không? Nên chúng ta phải chấp nhận sự thật là sau khi làm việc một thời gian nhiều năm chẳng hạn ấy, thì sẽ có một cái phong cách. Ví dụ như phong cách mình có thể dễ dàng chăm sóc để giúp cho họ giảm cân, giúp cho họ trị liệu cổ vai gáy. Ví dụ thế chẳng hạn, mình có thế mạnh thì những người có nhu cầu khác, bà bầu chẳng hạn mình không chăm được thì phải để người khác chăm chứ, đúng không? Thì thu hút lại là những học viên mà rất là yêu mến mình. Thì cái sự hạnh phúc, cho vui để tạo động lực mỗi ngày để mình có thể vượt nắng, vượt mưa đến lớp. Đó chính là cái việc mà cái mối quan hệ hai chiều giữa mình và khách hàng, giữa mình và học viên để nuôi dưỡng bản thân mình. Và không chỉ dừng lại ở câu chuyện đấy, để mà tìm được công việc yêu thích thì trong công việc nó phải sự phát triển. Tại sao Kim Ba lại từ bỏ công việc kia? Tại sao? Có thể ở góc nhìn cái thời gian đấy là có góc nhìn mình nó khá hạn hẹp, là mình không thấy là ở trong cái môi trường này mình cảm thấy là không có cái gì để học, hoặc là có ít thứ để học quá. Nhưng mà trong môi trường yoga thì mình lại phát hiện ra là nhiều hơn. Để có cuộc sống ngày hôm nay các bạn, tôi rất chia sẻ điều này cho rất nhiều các cái người bạn của mình ấy. Mình có những người thầy. Người thầy ở đây là những học viên ấy các bạn. Mình thì hướng dẫn cho họ về những bài tập, nhưng họ lại hướng dẫn cho mình nhiều điều về ý nghĩa về cuộc sống. Giống như việc là các bạn thấy rằng Kim Ba có thể đi du lịch ở khắp nơi, đúng không? Cái việc mà đi du lịch liên tục, hồi trước thì du lịch một năm có thể là 3-4 lần, còn bây giờ là du lịch 2-3 tháng. Nghĩa là tớ thường xuyên du lịch, tớ thích cái phong cách làm việc theo kiểu work vacation, nghĩa là ngồi đâu cũng làm việc được. Đặc biệt với việc vận hành một doanh nghiệp online như thế này nữa, thì chỉ cần chiếc điện thoại trên tay, chỉ cần internet. Thì có cái dịp Tết đầu năm ấy, thì cả toàn bộ công ty là vào Nha Trang và sau đó chơi ở Đà Nẵng và Nha Trang, gọi là gần 20 ngày ở đấy mà vẫn làm việc được. Nên là mình rất thích du lịch. Thì cái khái niệm đi du lịch, cái khái niệm mà mình tạo ra cuộc sống là không cần phải có nhiều kinh tế để có thể trải nghiệm được cuộc sống. nó cũng bắt nguồn từ một học viên. Thì học viên ấy thì mình dạy cho họ, nhưng mà chị ấy lại dạy cho mình là làm thế nào để bạn có thể có một cuộc sống thật là tuyệt vời với chi phí không cần quá nhiều. Kinh tế bạn đến đâu bạn có thể tận hưởng, nên là nó phá băng cái tư duy của mình là mình phải có điều kiện kinh tế thật là tốt thì mình mới có được cái du lịch hoặc là tận hưởng cuộc sống. Nên đấy là một cái điều thú vị ở trong môi trường yoga này. Mình học được nhiều điều hơn từ chính học viên. Hồi mà mình bắt đầu với công việc yoga này thì lúc đấy mình rất là trẻ, mình chỉ khoảng tầm 21-22 tuổi thôi. Thì nhiều học viên trong lớp mình ấy, họ hơn mình, họ còn hơn kiểu gấp đôi tuổi mình, thậm chí gấp 3 tuổi mình. Họ 50-60 tuổi, các bạn hình dung là họ, mình chỉ bằng tuổi con cái của họ đúng không? Nên là mình hướng dẫn cho họ về tập luyện, nhưng họ lại chỉ cho mình vô số điều cuộc sống. Hay là cũng có một học viên, họ đã dạy cái người chị rất là thú vị. Chị chỉ cho mình một từ khóa mà đến ngày hôm nay mình đã luôn khắc ghi luôn. Là chị có chỉ là cuộc sống, cuộc đời của người đàn ông ấy, thì em chỉ cần làm thế nào để thấu hiểu được tâm lý người phụ nữ thì cuộc sống của em trở nên tuyệt vời hơn. Thì chị chỉ một điều đấy thôi. Thì mình cũng băn khoăn là làm thế nào để thấu hiểu tâm lý người khác. Và kể cả ngày hôm nay nếu các bạn có dịp và đồng hành với mình trong khóa đào tạo huấn luyện viên ấy, thì mình có hẳn một module về việc là thấu hiểu tâm lý người khác. Làm thế nào để biết họ muốn điều gì, nói họ như thế nào, giao tiếp với họ như thế nào. Giống như việc là kỹ thuật sư phạm trong giảng dạy yoga ấy, mình có biết được là tại sao học viên lại thích ngồi bàn đầu, có học viên lại thích ngồi giữa, có học viên ít nói, có học viên nói nhiều, có học viên lại thích quần áo màu sắc, có học viên lại chọn màu trầm. Đó, thì cái đấy được mình đóng gói thành hẳn một bộ giáo trình về thấu hiểu tâm lý người khác, về quản trị cuộc sống để làm sao mình luôn năng lượng, mình luôn tích cực. Thì nó bắt nguồn được cái từ khóa mà một học viên chỉ lại cho Kim Ba đến ngày hôm nay. Và Kim Ba đọc được rất nhiều từ quyển sách tổng hợp lại nữa. Thì đó là điều thú vị là ở trong môi trường yoga này mình được học tập, mình được phát triển từ chính những học viên của mình. Những người học của mình họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Nên là kể cả đến cái doanh nghiệp của Kim Ba đến ngày hôm nay, các bạn thấy rằng hàng ngàn người theo dõi internet để có thể vận hành được cuộc sống khá là tự do hơn người khác với thu nhập khá là lớn như vậy. Có thể là rất nhỏ với một vài triệu phú, nhưng mà ở mặt bằng chung xã hội thì mình cảm thấy là nó rất là ok hơn rất rất nhiều so với ngày xưa của mình. Thì đó cũng xuất phát từ việc là một học viên. Đấy, học viên chị là một tổng giám đốc của công ty và chị chỉ cho Kim Ba cách làm sao vận hành một phòng tập. Mình học là học yoga, học các bài tập yoga, nhưng để quản lý phát triển cuộc sống mình nhiều hơn, mình cần vận hành quản lý về con người. Một mình không thể dạy được hàng ngàn học viên được, mình cần có hàng trăm người hỗ trợ mình về điều đấy. Một mình không thể nào mà vừa hiểu về tài chính, marketing, chăm sóc học viên, thu học phí, quản lý vận hành các phòng tập được. Mình cần phải học về quản lý con người và thu hút những người giỏi về phía mình. Đó, thì chị chỉ cho Kim Ba điều đấy và cuộc sống mình nó phát triển mạnh rất là nhiều từ một người thầy, một học viên ở trong lớp học của mình. Nên là cái điều thú vị mà để mà trả lời các bạn là tại sao mình yêu thích công việc này. Tại vì ở công việc này mình có được tài chính, mình phát triển được cái danh vọng của mình chứ. Các bạn thấy những chức danh đấy là một phần của danh vọng mà, đúng không? Ở trong môi trường này mình có rất nhiều người yêu quý mình. Mình có một cái hành trình tháng 3 vừa rồi ấy, là đi xuyên Việt, là từ ngày 12 cho đến tận ngày 25, từ Hải Phòng đến Sóc Trăng. Nhưng trên hành trình mình gặp rất nhiều các học viên, có thể là những người đã tập luyện với mình rồi thông qua những video, có người thì tập luyện trực tiếp trả phí và họ rất là yêu quý, họ kết nối khắp nơi, công việc thú vị, rất là yêu thương ở đấy. Bạn điều gì tuyệt vời hơn khi chúng ta đi dọc từ Bắc vào Nam mà chúng ta đi đâu cũng có những người bạn rất là mong chờ đón tiếp mình, đúng không? Và ở công việc này chúng ta lại học hỏi phát triển được nhiều hơn trong cuộc sống của mình, và đó là cái thú vị khi chúng ta tìm kiếm một công việc. Và ở cái nhu cầu cuối cùng đó là mình cảm thấy mình được cống hiến, mình cảm thấy được cống hiến. Các bạn thấy rằng để mà sự chăm chỉ mỗi ngày thì mình cảm thấy là mình cũng muốn cống hiến và phát triển cái cộng đồng yoga này nó tốt hơn nữa, làm thế nào để góp phần nó hoàn thiện hơn nữa, chứ không chỉ đơn giản là một người hưởng lợi từ nó. Hưởng lợi là học xong đi dạy giống như nhu cầu về kinh tế thôi, chả đúng chả sai gì cả. Nhưng mà mình cũng muốn đóng góp, ví dụ như các hoạt động của quốc gia, các hoạt động thi đấu, mình cũng đóng góp vai trò là cổ vũ, truyền thông, quảng bá chẳng hạn, hay ở vai trò trên mạng xã hội. Thì trong dịch Covid vừa qua thì mình cũng mong muốn đóng góp một cái phần nào đó. Mình nhận rồi thì mình phải cho đi chứ, đúng không? có nhiều người có thể là cho tiền, còn mình có thể là cho tri thức, cho những cái kiến thức mình có. Nhưng các bạn có thể thấy dễ dàng là khi tìm kiếm trên YouTube ấy, rất nhiều cái kiến thức mà mình học được thì mình lại quay lại thành cái video như này. Chỉ là một cách đơn giản mình lưu trữ lại những điều mà mình biết, chia sẻ trên Internet. Biết đâu ai đó xem được video này, họ rút được bài học trong cuộc sống, họ thay đổi cuộc sống của họ, họ thay đổi cuộc sống của những người xung quanh thì sao? Cũng giống như việc là làm thế nào để chăm chỉ, là các bạn thấy rằng cứ mỗi ngày lại một video, mỗi ngày một video, chăm chỉ như vậy là gì? Vì đơn giản các bạn thấy rằng là không phải ai đến lớp học của mình được, không phải ai cũng có thể là tập luyện, thậm chí họ có kinh tế thật đấy, nhưng mà có thể là họ chưa sắp xếp được cái công việc đủ để có mặt trong phòng tập. Nên thông qua những video trên YouTube, ở trên Facebook, trên TikTok chẳng hạn ấy, họ xem, họ bắt đầu tò mò, họ bắt đầu thích thú, và sau đó họ bắt đầu tập luyện với những video miễn phí. Đầu tiên, miễn phí thì không hẳn là miễn phí. Nhiều người sẽ nghĩ rằng là à, những video trên này nó là miễn phí, thì một tâm lý nào đó là miễn phí là cái gì đó là kém chất lượng. Nhưng bạn thấy rằng ấy, mỗi video này cũng là một cái thời gian mà mình phải quay chứ, mình phải ghi hình lại, và rất nhiều cái khung cảnh, cái lớp học, cái gì mình chia sẻ internet chính là cái mà mình đang chăm sóc cho học viên mình trực tiếp hàng ngày. Như vậy thì đó là cái tâm sự cái ba về việc là lựa chọn một công việc. Thì ở một công việc bạn sẽ có những cái nhu cầu mà chúng ta tìm kiếm ở trong đó. Tất nhiên về mặt cuộc sống này là một thế giới của vật chất, nhưng chúng ta phải đáp ứng được nhu cầu vật chất để giúp cho chúng ta có được tài chính về những nhu cầu cơ bản nhất trong cuộc sống. Nhưng mà trong cái công việc đấy chúng ta phải có cái sự thăng tiến nữa. Thăng tiến thì nhiều người sẽ nghĩ ở góc độ tiêu cực thì có thể là cái sự ganh đua, nhưng tất nhiên trong cái sự ganh đua nó sẽ tạo ra sự phát triển, đúng không? Ganh đua là chúng ta nỗ lực hơn mỗi ngày, giống như việc bạn. Tại sao bạn phải ganh đua với bản thân mình? Tại sao bạn cứ phải đổ mồ hôi mỗi ngày để cơ thể bạn hoàn thiện hơn, tốt hơn mỗi ngày, đúng không? Và ở công việc đấy, chúng ta tìm được cái sự yêu thương kết nối với nhau. Dĩ nhiên thì trong công việc nào cũng có, kể cả trong cộng đồng yoga cũng thế. Các giáo viên yoga nói xấu nhau suốt ngày mà, đúng không? Nhưng mà cũng có những cái đội nhóm, cái tập thể họ đoàn kết với nhau rất là quý mến, đúng không? Thậm chí trong các lớp học chẳng hạn, chuyện ấy luôn xảy ra, nhưng mà luôn có những cái điều tuyệt vời hơn, đó là sự gắn kết, yêu thương. Và trong công việc đấy, bạn tìm kiếm được sự học tập và phát triển. Có điều gì tuyệt vời hơn hàng ngày? Cứ mỗi một lớp học mình có thể gặp được 20 người, 20 người lại từ mỗi ngành nghề khác nhau để dạy cho mình. Đến ngày hôm nay ấy, dù mình làm huấn luyện viên yoga, nhưng mình lại cố vấn cho những bạn đang làm spa, những bạn đang làm nail, full sum, rất nhiều các cận tí, cả cắt tóc nữa chẳng hạn. Ngồi chơi mấy bạn cắt tóc, mình có thể chỉ cho bạn cách để là phát triển công việc đấy. Thì tại sao mình biết điều đấy? À, vì mình đã từng phát triển công việc yoga này, vận hành cái đội nhóm con người, thì mình lại chỉ lại cho bạn ấy. Thì lúc đầu ai nghĩ được rằng mình chỉ là huấn luyện viên yoga đâu, nhưng mà khi mà nếu mà các bạn có dịp ấy, thì mình có thể cố vấn cho bạn ở trong những doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách. Thì cái kiến thức đấy là mình học từ đâu? À, mình học từ chính những học viên, họ chỉ lại cho mình, họ chỉ cho mình những quyển sách để mình đọc, việc của mình là đọc thôi. Và tiếp theo ở công việc này, khi bạn đủ rồi, bạn có rồi, tất nhiên không nói là khi đủ, nhưng mà ở góc độ nào đó mình cũng mong muốn được cống hiến, phát triển nó tốt hơn mỗi ngày, để con người mình nó phát triển hơn, để cho đi nhiều hơn, cho lại những kiến thức mình học là cách tuyệt vời nhất mà. Có một người thầy nó nói với Kim Ba là cách để giỏi nhanh nhất là dạy lại cái điều bạn biết. Cách để giỏi nhanh nhất là dạy lại những điều bạn biết. Dạy qua đâu? Dạy qua video như thế này cũng được, dạy qua YouTube, dạy qua lớp học của mình, dạy qua những buổi cà phê chia sẻ, dạy ở bất cứ đâu. Thì đó là cách để chúng ta nuôi dưỡng và có động lực với công việc chúng ta làm hàng ngày. Do vậy, nếu chúng ta không tìm kiếm được điều này, nó xảy ra bài toán là chúng ta cảm thấy chán làm với công việc của mình. Có thể nó đáp ứng được nhu cầu tài chính, nhưng ta cảm thấy không hạnh phúc. Và khi chúng ta không hạnh phúc thì công việc nó sẽ lụi tàn, nó dần dần đi theo năm tháng. Bản thân Kim Ba trong câu chuyện ngày hôm nay chỉ muốn chia sẻ với các bạn một cái góc nhìn là luôn tìm kiếm cái hướng trong công việc đấy. Và nếu công việc không có thì chúng ta có thể thay đổi được cơ mà. Cũng giống như bản thân Kim Ba đã từng thay đổi học thể thao rồi lại từ bỏ thể thao sang học công nghệ thông tin. Học công nghệ thông tin xong, sau này không làm công nghệ thông tin, lại quay trở lại làm lĩnh vực huấn luyện thể thao như thế này mà. Nên là cái gì cũng phải có thử, không phải làm một phát là chính xác ngay, đúng không? Không phải chọn một phát là đúng con người, đúng con đường ngay, đúng không? Nên là cái gì cũng phải có cái sự vấp ngã, rồi cũng chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm. Nhưng mong rằng thì nó không vấp ngã quá lâu, hoặc là vấp ngã chậm quá. Nhưng một số người họ chờ đợi tầm đến 30-40 tuổi họ bắt đầu cảm thấy không vui công việc kia, nhưng họ không dám dũng cảm bỏ cái thứ mà chúng ta không muốn để tìm kiếm những thứ tốt đẹp hơn trong cuộc sống này. Biết đâu ở trong công việc mới kia mình lại cảm thấy tốt hơn thì sao? Nhưng cũng có rủi ro đấy nhá. Tôi không khuyến khích các bạn bỏ cái gì cả, nhưng mà hãy tìm kiếm sự hạnh phúc trong công việc thì sống như vậy nó mới tuyệt vời hơn mỗi ngày. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe những cái tâm sự này cùng với Kim Ba. Nếu các bạn thấy điều này tuyệt vời, hoặc là có điều gì đó muốn góp ý, hãy comment ở ngay bên dưới để chúng ta cùng trò chuyện với nhau thêm về cuộc sống này nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những cái chia sẻ tiếp theo. Xin chào.